Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có một thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: ông hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bạn thân mến, nói về tình yêu thì trong cuộc sống có nhiều cách để chúng ta diễn tả, nhưng có lẽ một cách chung chung mà người ta thường nói rằng tình yêu đích thực của con người được thể hiện qua 4 phương diện. Phương diện thứ nhất, đó là sẵn lòng giúp đỡ. Thí dụ như là mấy ngày nay chiếc xe của anh bạn tôi sửa ở gara, nên anh ấy rất cần người cho quá giang để đến chỗ làm, thì mình sẵn sàng giúp đỡ anh ấy thôi. Hay là nhà bên cạnh có người bệnh cần đi cấp cứu gấp, thì mình giúp một tay để chở người ấy đến bệnh viện. Đó là cái phương diện thứ nhất, sẵn lòng giúp đỡ. Cái phương diện thứ hai, đó là biết xót thương trước đau khổ của người khác. Khi chúng ta được tin mẹ của một người bạn qua đời chẳng hạn, hay là một người hàng xóm vừa gặp một tai nạn, hoặc là vừa đọc một bản tin trên TV cho biết cơn bão vừa qua đã làm mất đi bao nhiêu sinh mạng của con người, và lòng ta cảm thấy tê tái và đau nhói, đó là lúc chúng ta biết xót xa trước cái đau khổ của người khác. Cái phương diện thứ ba, đó là biết vui mừng trước hạnh phúc của người khác. Chúng ta dự một đám cưới của một người bạn là chúng ta đến chúc mừng, chung vui ngày trọng đại trong cuộc đời của họ. Có thể là ngày sinh nhật, hay là tốt nghiệp ra trường, lãnh nhận bí tích rửa tội, vân vân. Có rất nhiều hạnh phúc và niềm vui mà chúng ta thấy trong cái cuộc đời này. Khi chúng ta tham dự, chứng kiến, chia sẻ, đó là lúc chúng ta biết vui mừng trước hạnh phúc của người khác. Và cái phương diện cuối cùng, đó là phương diện thứ tư, đó là biết tha thứ. Là con người trong chúng ta, không một lần ai trong cuộc đời này mà không lầm lỗi, không vấp phạm. Vì thế mới là thân phận của con người. Nhưng khi ai đó trong cuộc đời người ta làm phiền lòng mình, có khi xúc phạm đến danh dự của mình, đòi hỏi chúng ta phải biết tha thứ, phải biết bỏ qua. Vâng, tin mừng Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe đưa ra cho chúng ta một hình ảnh của người Samari như là một điển hình về một tình yêu đích thực, Và cái tình yêu đó chính là cái tình yêu biết chạnh lòng thương trước cái tình cảnh khốn khổ, cấp bách của một người không quen biết. Thay vì bỏ đi như ông thầy Lê Vi và thầy Tư Tế với những bận rộn của mình, thiết nghĩ trong cuộc sống của chúng ta ai lại không có những cái bận rộn. Vậy mà ông ta đã sẵn sàng bỏ công ăn việc làm của mình, dốc toàn sức lực để cứu chữa người bị nạn một cách tận tình. Trang Tin Mừng hôm nay với nghệ thuật kể chuyện rất tài tình, Chúa Giê-xu đã mô tả rất tỉ mỉ về những việc làm bác ái của người Samari. Ngài muốn dạy chúng ta sống phải yêu thương chân thành, đích thực, yêu thương bằng con tim, và điều này phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Cho nên Ngài đã kết luận cũng rất cụ thể, đó là hãy đi và làm như vậy. Vâng, tôi và bạn hãy thực hành Trang Tin Mừng này vào cuộc đời của mình ngay trong hôm nay. Bởi vì hằng ngày chúng ta gặp biết bao nhiêu người anh em đói khổ, hoạn nạn ngay bên lề đường, xó chợ. Chúng ta thường bắt gặp những ánh mắt phàn nàn, những bàn tay mời gọi với giọng nói thật yếu ớt của những người nghèo cần đến lòng quảng đại của chúng ta. Vậy mà đôi lúc tôi và bạn đã khước từ, do dự bằng cách mình đưa ra những lời chống chế là tại vì thế này, tại vì thế kia, để không làm những việc bác ái cho người anh em của mình. Hôm nay chúng ta hãy nhìn xem trong nhóm bạn của mình, những người thân quen của mình, ai là người thân cận đang bị quên lãng, bị bỏ rơi, cùng khổ, đang cần trợ giúp, bên vực, và tìm cách cụ thể để giúp đỡ họ. Để sống lời Chúa một cách triệt để hôm nay, chúng ta hãy để lời Chúa mời gọi, dẫn dắt chúng ta vào cái con đường thực hành. Đó là hãy sống giản dị, đạm bạc, nghèo khó, để chúng ta thanh thoát lên đường, biết sẵn sàng chia sẻ với người khác khi những người anh em cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, lòng thương xót Chúa bao la, yêu thương con vô bờ bến. Yêu con ngay cả khi con lỗi lầm, yêu con khi con hững hờ với anh em. Và Ngài đã mời gọi, dẫn dắt cho con trở về, đi trên con đường ngay thẳng, con đường mang tên yêu thương. Vì chỉ có tình thương là chìa khóa cho con đến với anh em mà thôi. Vâng, xin Ngài cho con tâm hồn quảng đại và nhạy bén, biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của tha nhân, để con sẵn sàng chia sẻ với họ bằng một tình yêu đích thực mà Chúa đã dạy con.